Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày mùng 6 tháng 10 năm 2016 gồm có: Suy niệm lời Chúa. Tường thuật chuyến công du mục vụ của Đức Thánh Cha tại Azerbaijan. Thời sự. Trình bày tiếp bài viết của Đức Hồng y Doan Thang Hán về tương quan giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Chúa vẫn âm thầm từng ngày trong con với những vui buồn cuộc đời nhân gian, bước con lầm than tình Chúa vẫn dâng tràn.
Tình yêu của Chúa ví như khung trời xanh, ngày đêm lặng lẽ vẫn chờ che mọi lúc, bước con an bình đời thắm tươi đẹp tình. Cho đời con chan chứa con với tình thương Chúa sang đời.
Tình con thương Chúa biết dân từ đây, biết yêu nồng say, dân không dừng say chọn cả cuộc đời này.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca chương 11 từ câu 5 đến câu 13. Khi ấy, Chúa Giê-xu phán cùng các môn đệ rằng, nếu ai trong các con có người bạn giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng, anh ơi, xin cho tôi vay 3 chiếc bánh, vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi, mà tôi không có gì thế đãi anh ấy. Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp, xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi. Tôi không thể trỗi dậy, lấy bánh cho anh được. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần. Thầy bảo các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ thì sẽ mở cho. Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá mà lại cho nó rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng lại cho nó con bồ cạp ư? Vậy nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi cha các con trên trời sẽ ban thánh thần cho những kẻ xin người. Quý vị và các bạn thân mến, một thách đố lớn đối với đức tin của người Kitô hữu là sự im lặng của Thiên Chúa trước sự dữ và đau khổ của con người. Sự dữ, sự ác vẫn cứ tồn tại, khủng bố vẫn cứ tiếp tục tăng. Gặp cơn khốn cùng, nhiều người đã kêu cầu tới Chúa, nhưng dường như họ không nghe thấy tiếng trả lời nào cả. Và trong thực tế, vẫn còn đó biết bao người lành bị giết hại, biết bao kẻ vô tội bị hàm oan, biết bao cảnh bất hại vẫn xảy ra hàng ngày. Rồi nỗi khổ về thể xác và tinh thần do bệnh tật và tai họa cứ bao bọc lấy cuộc đời con người. Sống trong bầu khí đó, chúng ta phải hiểu lời Chúa phán trong bài tin mừng hôm nay. Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở cho, như thế nào đây? Chúa là Thiên Chúa yêu thương, sao Ngài không ra tay cứu vớt con người khỏi sự dữ và đau khổ? Vì sao con người vẫn liên tục kêu cầu với Chúa mà sự dữ và đau khổ vẫn cứ tồn tại? Trước hết, chúng ta phải biết rằng, nguyên nhân của sự dữ và đau khổ xuất phát từ tội lỗi và bản tính vốn yếu đuối mỏng giòn của con người. Vì con người phạm tội nên đã tạo ra sự dữ và gây đau khổ cho chính mình và cho người khác. Ngay từ đầu, Thiên Chúa đã sáng tạo ra con người trong sự hạnh phúc sung mãn, không hề có đau khổ. Và vì không muốn tạo ra con người như một con robot chỉ biết làm điều thiện, nên Thiên Chúa đã ban cho con người có tự do. Vì có tự do nên con người có khả năng tạo ra công phúc bằng cách tuân giữ luật Chúa mà duy trì sự hạnh phúc của mình. Và cũng vì có tự do nên con người cũng có khả năng phạm tội để chống lại luật Chúa và rước đau khổ và sự chết cho chính mình. Ngay từ đầu, con người đã lạm dụng tự do Chúa ban để phạm tội và từ đó nhận lãnh hậu quả của đau khổ và sự chết. Vì bệnh tật, đau khổ và sự chết là do con người lạm dụng tự do để phạm tội mà ra, nên Thiên Chúa không thể mâu thuẫn với chính Ngài bằng cách rút lại tự do của con người để biến con người thành một con robot chỉ biết làm điều thiện. Thiên Chúa vẫn là đấng toàn năng và yêu thương, nhưng Ngài hành động không giống như chúng ta nghĩ. Thiên Chúa đã không đưa Đức Giê-xu xuống khỏi thập giá, nhưng đưa con của Ngài ra khỏi nấm mộ. Cũng vậy, Thiên Chúa không xóa bỏ đau khổ của con người, nhưng biến đau khổ của con người thành những công phúc để đưa con người đến sự sống phục sinh vinh hiển. Thiên Chúa nhậm lời cầu xin của con người theo cách của Ngài, chứ không theo cách của con người. Khi chúng ta cầu xin và có cảm giác như Chúa không nhậm lời, đó là vì chúng ta cầu xin để bắt Chúa làm theo ý mình, làm theo những gì mình yêu cầu. Nhưng nếu chúng ta cầu xin để tìm ra ý Chúa, thì chắc chắn Ngài sẽ nhậm lời và ban Thánh Thần là nguồn ơn cao trọng nhất cho chúng ta. Chúa Thánh Thần là Thần chân lý sẽ giúp chúng ta nhận biết thánh ý của Thiên Chúa, nhận biết việc phải làm và cách xử lý trong những hoàn cảnh khó khăn. Chúa Thánh Thần là đấng an ủi sẽ giúp chúng ta vượt qua những đau thương mất mát. Chúa Thánh Thần là đấng ban sự sống sẽ mang lại cho chúng ta niềm vui và nguồn sống đích thực. Quả đúng như lời Chúa Giê-xu phán trong bài Tin Mừng hôm nay, nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin người sao? Lạy Chúa, khi chúng con kêu cầu, thì Chúa luôn ban Thánh Thần của Chúa cho mỗi người chúng con. Xin cho chúng con biết cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần để vượt qua được những đau khổ ở đời này và ngày sau được hưởng hạnh phúc muôn đời trong nước Chúa. Amen.
Chúa vẫn âm thầm từng ngày trong con với những vui buồn cuộc đời nhân gian. Bước con lầm than, tình Chúa vẫn dâng tràn.
Tình yêu của Chúa ví như khung trời xanh, ngày đêm lặng lẽ vẫn chờ che mọi lúc. Bước con an bình, đời thắm tươi đẹp tình. Cho đời con chan chứa không vơi tình thương Chúa sang ngời.
Tình con thương Chúa biết thân từ đây, biết yêu nồng say, dân thân dựng xây. chọn cả cuộc đời này.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco tại Azerbaijan hôm Chủ nhật mùng 2 tháng 10 vừa qua, do Mai Hương trình bày. Trong bài tường thuật này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những sinh hoạt vào ban chiều của Đức Thánh Cha. Lúc 3 giờ chiều, Đức Thánh Cha đi xe tới dinh Tổng thống để thăm xã giao Tổng thống Hoham Heydar Aliyev và gặp các giới chức chính trị, ngoại giao đoàn và giới chức xã hội dân sự. Tổng thống tiếp đón Đức Thánh Cha tại cửa dinh, nơi diễn ra lễ nghi tiếp đón. Sau khi chụp hình lưu niệm, Tổng thống và Đức Thánh Cha đã lên thư phòng ở lầu 1 để đàm đạo với nhau và trao đổi quà tặng. Khoảng 4 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha đi thăm đài tưởng niệm các chiến sĩ trận vong cho nền độc lập quốc gia cách đó 8 cây số. Đài tưởng niệm này được xây năm 1998 trên vùng đất gọi là Đại lộ các vị tử đạo, biểu tượng cho cuộc chiến đấu cho tự do và sự vẹn toàn của lãnh thổ quốc gia. Năm 1918, các binh sĩ Azeri và Thổ Nhĩ Kỳ tử trận trong cuộc bảo vệ thành phố đã được chôn cất tại đây. Đây cũng là nơi người dân Azeri biểu tình chống quân đội Liên Xô năm 1990. Những người đã bị tàn sát trong dịp đó cũng được chôn cất nơi đây. Các binh sĩ tử trận trong chiến tranh Nagorno-Karabakh năm 1992, năm 1994 cũng được chôn cất ở đây. Xe chở Đức Thánh Cha dừng trước đài tưởng niệm. Đức Thánh Cha đặt một vòng hoa tại đây, trước sự hiện diện của ông thị trưởng thành phố. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đến trung tâm Heydar Aliyev, cách đó 8 cây số, đi gặp gỡ 1.000 quan khách thuộc giới lãnh đạo chính trị, ngoại giao đoàn và đại diện xã hội dân sự và các cơ cấu khác. Đáp lời chào của Tổng thống, Đức Thánh Cha nhắc tới ngày mùng 10 tháng 10, Azerbaijan kỷ niệm 25 năm độc lập. Đây là dịp nhìn vào những gì đã thực hiện được trong các thập niên qua, các tiến bộ, cũng như các vấn đề trước mắt. Lịch sử vùng đất này đã cho thấy phần đóng góp của biết bao nhiêu dân tộc, và các cố gắng củng cố cơ cấu, phát triển kinh tế và dân sự đã đạt được, là nhờ sự chú ý tới thực tại đa văn hóa và đa tôn giáo, và thừa nhận sự bổ túc cho nhau giữa mọi nhóm xã hội. Ngoài ra cũng nhờ các tương quan tôn trọng và cộng tác với nhau giữa các nhóm dân sự và các tôn giáo khác nhau. Mọi tùy thuộc chủng tộc hay ý thức hệ, cũng như mọi lộ trình tôn giáo đích thực, chỉ có thể loại trừ các thái độ và quan niệm lạm dụng các sắc tín, căn tính riêng hay nhân danh Thiên Chúa để hợp thức hóa các ý đồ đàn áp hay thống trị. Đức Thánh Cha cầu chúc dân nước Azerbaijan như sau. Tôi nhiệt liệt cầu chúc dân nước Azerbaijan tiếp tục trên con đường cộng tác giữa các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau. Thế giới đang sống thảm cảnh của biết bao nhiêu cuộc xung đột, được dưỡng nuôi bởi sự bất khoan nhượng, bởi các ý thức hệ bạo lực và khước từ các quyền của những người yếu đuối nhất. Để đương đầu với các lệch lạc này, cần phải làm cho nền văn hóa của hòa bình lớn lên. Một nền văn hóa được dưỡng nuôi bằng việc luôn luôn sẵn sàng đối thoại và ý thức rằng không có sự lựa chọn hữu lý nào khác ngoài việc kiên nhẫn và kiên trì liên lỉ thương thuyết để tìm ra các giải pháp. Khi xảy ra các xung đột bên trong quốc gia, cần thăng tiến hòa hợp giữa các thành phần khác nhau, cũng như giữa các quốc gia, cần can đảm khôn ngoan theo đuổi con đường dẫn đến tiến bộ và tự do của các dân tộc. Mở ra các lộ trình độc đáo, nhắm tới các thỏa hiệp lâu dài và hòa bình. Như thế, cũng là để tránh cho các dân tộc khỏi bị các khổ đau và xé nát thương tâm, khó hàn gắn. Đức Thánh Cha đặc biệt nghĩ tới các người tị nạn, chịu khổ đau vì các xung đột đẫm máu. Ngài cầu mong cộng đồng quốc tế biết trợ giúp họ, đồng thời cho phép một khởi đầu mới cho hòa bình ổn định trong vùng. Đức Thánh Cha kêu gọi dùng mọi phương thế để đạt tới một giải pháp thỏa đáng. Ngài xác tín rằng, với sự trợ giúp của Thiên Chúa và với thiện chí của mọi phía, vùng Caucasus sẽ có thể trở thành nơi, qua việc đối thoại và thương thuyết, các tranh chấp và khác biệt sẽ được thắng vượt, để cho vùng đất là cánh cửa giữa Đông Tây này cũng trở thành một cánh cửa rộng mở cho hòa bình, và là một thí dụ giúp giải quyết các xung khắc cũ và mới. Tuy là một thực thể bé nhỏ, nhưng Giáo hội Công giáo được tháp nhập vào cuộc sống dân sự xã hội Azerbaijan, tham dự vào mọi buồn vui của đất nước, và liên đới trong việc đương đầu với các khó khăn. Việc thừa nhận pháp lý được ký kết trong thỏa hiệp với Tòa Thánh năm 2011, khiến cho Cộng đoàn Công giáo có khung cảnh ổn định cho cuộc sống. Đức Thánh Cha đặc biệt vui mừng vì các tương quan tích cực của Cộng đoàn Công giáo với các Cộng đoàn Hồi giáo, Chính thống và Do Thái giáo. Việc gắn bó với các giá trị tôn giáo không thể hòa hợp với sự áp đặt bằng bạo lực các quan điểm của mình trên người khác, bằng cách dùng danh Thiên Chúa làm thuẫn đỡ. Trái lại, niềm tin nơi Thiên Chúa là suối nguồn và linh hướng cho sự cảm thông và tôn trọng lẫn nhau vì công ích của xã hội. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Azerbaijan với sự hòa hợp, hòa bình và thịnh vượng. Vào lúc 5 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha đến đền thờ Heida Aliyev để gặp gỡ Seiko của người Hồi, vùng Caucasus, là ông Alashukur Bashazadeh. Đáp lời chào của Seiko, Đức Thánh Cha nói, thật là ý nghĩa cuộc gặp gỡ thân hữu huynh đệ giữa các tôn giáo trong nơi cầu nguyện này. Nó chỉ cho thấy các tôn giáo có thể cùng nhau xây dựng sự hòa hợp từ các tương quan cá nhân và từ thiện chí của hàng lãnh đạo. Dân nước Azerbaijan ước muốn duy trì gia tài lớn lao của các tôn giáo và tìm kiếm một sự rộng mở lớn và phong phú hơn, trong đó Công giáo có chỗ đứng hòa hợp với các tôn giáo khác đông đảo hơn và có thể cộng tác chung xây các xã hội tốt đẹp và hòa bình hơn. Chính các tôn giáo có một nhiệm vụ lớn là đồng hành với con người trong việc tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, giúp nó hiểu rằng các khả năng hạn hẹp của con người và các của cải trần gian này không được trở thành các điều tuyệt đối. Trích lời thi sĩ Nizami của Azerbaijan khuyên con người biết rằng các hoa trái của thế giới này không vĩnh cửu và đừng tôn thờ cái hư mất, rằng tình yêu là điều bất biến, là điều không có tận cùng. Đức Thánh Cha dùng hình ảnh nghệ thuật làm kính màu bằng gỗ và kính Shekele đã có từ nhiều thế kỷ tại Azerbaijan để diễn tả sự gắn bó giữa xã hội và tôn giáo. Mỗi xã hội dân sự đều phải nâng đỡ tôn giáo để cho ánh sáng cần thiết cho sự sống tràn vào. Theo tinh thần Công đồng chung Vatican II, Giáo hội Công giáo khích lệ con cái mình nhận ra các giá trị tinh thần, luân lý, xã hội, văn hóa nơi tín hữu các tôn giáo khác, giữ gìn chúng và làm cho chúng tiến triển. Không có khuynh hướng trộn lẫn tôn giáo, cũng không có sự cởi mở ngoại giao, nhưng là đối thoại với người khác và cầu nguyện cho họ. Một nền hòa bình đích thực được xây dựng trên sự tôn trọng lẫn nhau, trên ý chí vượt qua các thành kiến và các lầm lỗi quá khứ. Trên việc từ bỏ các thái độ hài lòng và các lợi lộc phe phái. Một nền hòa bình lâu bền được linh hoạt bởi lòng can đảm vượt qua các hàng rào, triệt hạ nghèo túng và các bất công, tố cáo và ngăn chặn việc gia tăng phổ biến các vũ khí và các lợi nhuận gian ác trên da thịt người khác. Giờ đây, chúng ta được gọi hỏi, đưa ra một câu trả lời không thể chần chừ được nữa cho việc cùng nhau xây dựng một tương lai hòa bình. Không phải với những giải pháp bạo lực và bất thình lình, nhưng đã đến lúc cấp thiết sử dụng các tiến trình kiên nhẫn của hòa giải. Vấn đề thực sự của thời đại chúng ta không phải là làm thế nào tiếp tục các lợi lộc của chúng ta, nhưng đâu là viễn tượng cuộc sống, cống hiến cho các thế hệ tương lai. Làm sao để lại cho họ một thế giới tốt đẹp hơn thế giới chúng ta đã nhận được? Thiên Chúa và lịch sử sẽ hỏi chúng ta có tạo dựng hòa bình không? Và các thế hệ trẻ mơ một tương lai khác đang hỏi chúng ta rồi. Sau khi từ giả đại diện các tôn giáo, Đức Thánh Cha đi xe ra phi trường, từ giả Azerbaijan để trở về Roma. Phó Thủ tướng đã tiễn Đức Thánh Cha tới chân thang máy bay. Máy bay chở Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng về tới phi trường Ciampino lúc 10 giờ tối giờ Roma, kết thúc chuyến công du thứ 16 của ngài tại nước ngoài. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vừa rồi là bài tường thuật của Linh Tiến Khải về chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Azerbaijan hôm mùng 2 tháng 10 vừa qua. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục kính gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo bài viết của Đức Hồng Y Gioan Thang Hán, Tổng Giám mục Hồng Kông về mối tương quan giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Bài viết này có chủ đề Sự hiệp thông của Giáo hội Trung Hoa với Giáo hội Hoàn Cầu và được thông tấn Zenit đăng tải hôm 5 tháng 8 vừa qua. Đức Hồng Y Thang Hán viết tiếp về tầm quan trọng của các cuộc đàm phán Trung Hoa và Vatican như sau. Khi tin mừng đi vào bất cứ quốc gia, bất cứ nhóm sắc tộc hay văn hóa nào, nó cũng không được thay thế, phá hủy hoặc gây tổn hại cho quốc gia, nhóm sắc tộc hay nền văn hóa này, nhưng để chu toàn mục đích nguyên thủy của Thiên Chúa ngay từ lúc bắt đầu sáng thế, là đưa mọi người tham gia vào cuộc sống của người. Đức Giáo hoàng Francisco trong cuộc phỏng vấn với tờ Asia Times ngày 28 tháng Giêng năm nay nói rằng: trách nhiệm của Giáo hội Công giáo Roma là tôn trọng mọi nền văn minh và điều này cũng áp dụng vào nền văn minh Trung Hoa mà Giáo hội Công giáo hết sức trân trọng. Tuy nhiên, tin mừng không đi vào một quốc gia, một nhóm sắc tộc hay một nền văn hóa một cách trừu tượng, nhưng cụ thể qua con người của các Kitô hữu. Chính các sứ giả của tin mừng này đã mặc áo choàng của con người cho tin mừng. Mọi người sẽ dễ dàng hơn trong việc cảm nghiệm, hiểu biết và chấp nhận tin mừng nếu các Kitô hữu sống thực tinh thần và các giá trị của nó, như bác ái, hòa bình và lòng thương xót. Tuy nhiên, nếu các Kitô hữu do một số thúc ép mà bản thân họ đang phải đối mặt, đã làm cho việc phát triển tin mừng trở thành một loại đe dọa, hoặc chính các Kitô hữu không có ý định đe dọa, nhưng do bản sắc của họ là người ngoài nên bị nghi ngờ là đồng lõa, thì việc loan truyền tin mừng sẽ bị cản trở. Những lý do khiến cho việc loan truyền tin mừng Kitô giáo vào xã hội và văn hóa Trung Hoa gặp trở ngại và nhiều lần bị cấm phát triển không là gì khác hơn các lý do trên. Thực vậy, việc loan truyền và phát triển của đạo Công giáo ở Trung Hoa vẫn còn phải đương đầu với các thách thức này. Ít nhất, một số người Trung Hoa vẫn còn nghi ngờ trong thâm tâm họ về việc loan truyền đạo Công giáo ở Trung Hoa. Để đối phó với sự hoài nghi này của người Trung Hoa, chúng ta đừng phàn nàn rằng lòng tốt của các Kitô hữu không được người ta hiểu rõ, vì khiếu nại không tích cực, biến đổi được các nghi ngờ của người khác, mà chúng ta cũng không nên chờ đợi một cách thụ động để các nghi ngờ này tự động biến đi trong tương lai. Sứ mệnh loan truyền tin mừng của Giáo hội Công giáo cho người dân ở Trung Hoa thúc giục chúng ta hành động một cách chủ động, để chúng ta không chỉ chờ đợi và vật vờ đi theo một cách thụ động. Vì vậy, cách giúp một số người nào đó để họ từ bỏ sự hiểu lầm và hoài nghi của họ đối với Giáo hội Công giáo là qua việc chủ động đối thoại và thông đạt. Quá trình từ không hiểu, hiểu lầm, bước qua hiểu biết, tin tưởng, chấp nhận và tình bạn chắc chắn không thể chỉ trong một đêm mà đạt được. Cũng như việc nhìn nhận và tin tưởng lẫn nhau giữa mọi người không đơn giản được thực hiện qua ngôn ngữ mỗi người sử dụng, nhưng được xây dựng dựa trên các hành vi thiện chí hỗ tương. Sự hiểu biết lẫn nhau của chúng ta không chỉ dựa vào ngôn ngữ, mà còn dựa vào cách chúng ta đối xử với nhau ra sao. Hơn thế nữa, sự tin tưởng lẫn nhau không thể đạt được hoàn toàn chỉ nhờ một hành động nhất thời. Cách duy nhất là nhờ thiện chí và hành động nhất quán lâu dài. Kể từ khi mở cửa Trung Hoa lục địa trở lại vào thập niên 1980, Giáo hội Công giáo đã biết bao lần qua Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, Đức Giáo hoàng Benedicto và Đức đương kim Giáo hoàng Francisco tích cực giơ nhiều cành ô liu cho Trung Hoa để truyền tải thiện chí đối thoại của mình. Cả hai bên cũng đã gửi các phái đoàn viếng thăm lẫn nhau để thực hiện nhiều cuộc gặp gỡ mặt đối mặt. Trong hai thập kỷ tỏ thiện chí và kiên nhẫn đối thoại, Tòa Thánh đã đáp ứng một cách khiêm nhường và kiên nhẫn. Đầy kiên trì và kiên nhẫn hơn là những lời thù nghịch khi bị hiểu lầm. Điều này thể hiện sự tôn trọng của Giáo hội Công giáo đối với nhân dân Trung Hoa. Giáo hội muốn dành thời gian cho nhân dân Trung Hoa từ từ tiến đến chỗ biết giáo hội, ngõ hầu họ hiểu ra rằng giáo hội không phải là một kẻ thù của quốc gia hay một kẻ xâm lược từ bên ngoài. Giáo hội không có bất cứ thù hận nào đối với nhân dân Trung Hoa. Giáo hội là bạn của họ và sẵn sàng giúp đỡ họ theo đuổi ý nghĩa cuộc sống của họ một cách tốt đẹp hơn. Như tôi đã nhấn mạnh nhiều lần, điều có thể mở khóa trái tim là sự khiêm nhường, kiên nhẫn và kiên trì đối thoại. Đây chính là đường lên thiên đàng.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin cũng do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa, hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề chân lý là gì. Khi đang bàn về vấn đề này, có người lại đặt ra câu hỏi. Trong lần phát thanh trước, chúng ta đã đề cập tới vấn đề chân lý trong tin mừng theo Thánh Gioan. Vậy Thánh Gioan nói tới chân lý bao nhiêu lần trong các tác phẩm của Ngài? Và các bạn thân mến, trong phúc âm, người ta đếm tới 25 lần và 20 lần trong 3 bức thư, tổng cộng là 45 lần. Trong khi mà trong toàn thể Tân Ước, danh từ chân lý xuất hiện 109 lần. Vị chi là non một nửa nằm trong các tác phẩm của Thánh Gioan. Đó là mới nói tới danh từ. Nếu chúng ta bước sang các tính từ thì tỷ lệ ấy còn cao hơn nữa. Dù sao, chúng ta cũng nên lưu ý về ngôn ngữ. một từ veritas trong Latin, có thể dịch ra hai từ trong tiếng Việt, chân lý hay là sự thật. Trong ngôn ngữ hàng ngày, chúng ta dùng tiếng thực ít là vào bốn phạm vi khác nhau. A. Trước hết, khi áp dụng vào một sự vật hay sự kiện, thì thực đối lại với giả, đồ thực, đồ giả, chuyện có thực, chuyện bịa đặt. B. Thứ hai, khi áp dụng vào tư tưởng và sự nhận thức, thì thực có nghĩa là đúng, khi nhận thức phù hợp với thực tại. Ý kiến trung thực, khách quan. Đối lại với sai, trật, lầm. Chân lý đối lại với tà thuyết. C. Thứ ba, khi áp dụng vào lời nói, thì thực có nghĩa là thành thực, đối lại với dối trá. Nói thực, nói dối. Đôi khi nói thực cũng có nghĩa là nói thẳng, nói toạc ra, chứ không úp mở che đậy nữa. D. Sau cùng, thứ bốn, khi áp dụng vào cách sống, thì hạng từ thực có nghĩa là chân thành. Chẳng hạn như, con người thành thực, chân thực, thực lòng, trung thực. Đối lại với hạng người gian trá, xảo quyệt, chuyên lường gạt thiên hạ. Nghe đến đây, có người nói rằng, Thánh Gioan đâu có viết phúc âm bằng tiếng Việt đâu mà mình phải phân biệt lắm thứ thực, lôi thôi như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, đành rằng Thánh Gioan viết phúc âm bằng tiếng Hy Lạp, nhưng Ngài lại mang một tâm thức Do Thái, rất gần với tâm thức của người Đông Phương chúng ta, hơn là dựa theo lối suy tư trừu tượng theo kiểu các triết gia Hy Lạp. Một thí dụ khi nói tới Thiên Chúa là chân lý, là sự thực, thì các triết gia Hy Lạp sẽ lập luận rằng, duy có Thiên Chúa mới là hữu thể tuyệt đối, còn các tạo vật phải dựa trên Ngài thì mới tồn tại hiện hữu được. Nhưng mà đối với người Do Thái thì khác. Mỗi khi tuyên xưng Thiên Chúa là chân lý, thì họ nghĩ ngay tới sự trung tín của Thiên Chúa đối với giao ước. Chúa tín trung trong mọi lời đã hứa, và không bao giờ rút lại lời thề. Thí dụ, như trong Thánh Vịnh 117, Thánh Vịnh ngắn nhất. Trước đây dịch sát với bản Vulgata, Veritas Domini Manet in Aeternum. Chúng ta thường đọc là, chân lý của Chúa tồn tại muôn năm. Nhưng nay thì đã được sửa lại thành, lòng thành tín của Chúa bền vững muôn năm. Vì thế mà, trong phúc âm, ta sẽ thấy Thánh Gioan nói tới chân lý, không phải chỉ như là một ý niệm trừu tượng trong đầu óc, nhưng còn như là cái gì phải mang ra thực hành. Thậm chí, Gioan nói tới, phải làm chân lý ở chương 3 câu 21. Có lẽ để dễ hiểu hơn, chúng ta hãy rảo qua một lần phúc âm từ đầu đến cuối, xem Thánh Gioan hiểu chân lý như thế nào, như vậy được không? Đồng ý. Vì như vậy, sẽ có thứ tự mạch lạc hơn. Tiếng chân lý xuất hiện ở phúc âm Thánh Gioan ngay từ chương 1 ở câu 14. Thánh Gioan mô tả mặc khải của Đức Kitô, ngôi lời, như là đầy ân sủng và chân lý. Điều này có nghĩa là gì? Có nhiều cách giải thích khác nhau. Giải thích thứ nhất, có học giả cho rằng, ở đây Gioan chỉ muốn đối chiếu giữa mặc khải của Môsê với mặc khải của Chúa Kitô. Môsê chỉ công bố luật, còn mặc khải của Đức Kitô thì sung mãn hơn gấp bội, bởi vì mang lại ân sủng và chân lý. Sự đối chiếu còn được lặp lại ở câu 17 kế tiếp. Giải thích thứ hai, tuy nhiên có học giả khác thì cho rằng, Đức Kitô là ngôi lời Thiên Chúa đã nhập thể và mang lại cho chúng ta ân sủng dồi dào của tình Chúa thương ta. Đức Kitô là chân lý, bởi vì Ngài là Thiên Chúa, như chúng ta đọc thấy lời tuyên bố ở chương 14 câu 6. Đức Kitô là đường, là chân lý, là sự sống. Ngài là đường dẫn tới chân lý sự sống, tức là Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu đời sống đức tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi chân lý là gì trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Chúa Giêsu, Chúa đích thực là đường, dẫn dắt người lữ hành đến quê hương. Nguồn sự sống chân hòa chân thiện mỹ, tuôn trào hạnh phúc, dâng dào tình thương. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đích thực là đường, để Thiên Chúa đến với người muôn phương và soi sáng cho họ được xem thấy. Chúa cha hằng hữu sâu lòng phát thương.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Hôn nhân là trường dạy con người sống trong sự hiện diện của Chúa. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa tạo hóa, con người có trách nhiệm sáng tạo. Dù chúng ta thiết lập một cơ sở, dựng một căn nhà, sáng tác một cuốn sách, xây dựng một gia đình hay bất cứ điều gì chúng ta chọn lựa để xây dựng, là hình ảnh của đấng tạo hóa, chúng ta không được phép phung phí cuộc sống của chúng ta, nhưng phải sử dụng nó một cách có hiệu quả. Một cách đặc biệt, hôn nhân đưa chúng ta vào lĩnh vực sáng tạo. Dĩ nhiên, sẽ không phải là một con đường thánh thiện để sinh con đẻ cái và giúp tác tạo một sự sống mới nếu không qua con đường hôn nhân. Sự sống là một huyền nhiệm thánh thiên, siêu vượt khỏi thế giới này. Khi tấm thân trần truồng bé bỏng của một đứa con được đặt vào vòng tay của người mẹ hay người cha, họ sẽ có những cảm xúc mà họ chưa bao giờ có trước đó. Gây dựng hay sáng tạo một gia đình là công cuộc gần gũi thiết thân nhất, giúp chúng ta hiểu được thế nào là mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa. Khi cha mẹ nhìn thấy đứa con như chính hình ảnh của họ, họ cũng sẽ run sợ khi nhận ra rằng chính họ cũng đã được tạo thành theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa. Sinh dưỡng một đứa con là cộng tác vào công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. Nếu vợ chồng không nuôi dưỡng ý thức sáng tạo ấy, họ sẽ cảm thấy trống rỗng và đánh mất ý nghĩa của hôn nhân. Thật ra, tâm trạng trống rỗng ấy không đến từ hôn nhân, mà từ thái độ thiếu dấn thân của họ trong hôn nhân. Họ đã không sử dụng mối quan hệ vợ chồng ấy để sáng tạo. Con người được tạo dựng để thờ phượng. Nếu chúng ta không lớn lên trong sự thờ phượng Chúa, chúng ta sẽ thụt lùi bằng cách tôn thờ một điều khác, như quyền lực, tiền bạc, danh vọng hay bất cứ điều gì. Cũng thế, nếu vợ chồng không sáng tạo trong cuộc sống hôn nhân của họ, nếu họ không lấp đầy tâm hồn họ bằng ý nghĩa của điều mà họ được mời gọi để làm, họ sẽ nhanh chóng chán nản. Được thăng cấp trong chức vụ hay địa vị cao trọng trong xã hội không đương nhiên lấp đầy tâm hồn chúng ta. Tiền của dư dật cũng không đương nhiên mang lại hạnh phúc và làm cho chúng ta thỏa mãn. Thời trang hay những tiện nghi tối tân nhất cũng chẳng làm cho chúng ta được bằng lòng với cuộc sống. Ngày nay, xã hội gia tăng các phần thưởng để đề cao sự sáng tạo. Chúng ta có các giải Nobel, chúng ta có bao nhiêu giải thưởng để khuyến khích công cuộc sáng tạo nghệ thuật. Văn hóa ngày nay xem chừng được bồi đắp bởi những thành tựu của người khác. Thật ra, sáng tác không phải là hoạt động dành riêng cho một thành phần ưu tú nào trong xã hội. Đã mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa tạo hóa, mỗi người đều được mời gọi sáng tạo. Sáng tạo không chỉ dành riêng cho lĩnh vực khoa học, nghệ thuật. Sáng tạo cũng không hẳn là tạo được một sản phẩm phi thường. Sáng tạo phải là sinh hoạt bình thường của con người. Chuẩn bị một bữa ăn, trang hoàng căn nhà, dạy dỗ con cái và bao nhiêu việc làm vô danh hàng ngày khác trong gia đình. Tất cả đều phải được xem như những công việc sáng tạo. Nếu những công việc hay bổn phận ấy không được thực thi với tinh thần sáng tạo, nghĩa là với ý thức về sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống, chúng ta sẽ cảm thấy nhân cách của mình bị hạ giảm đi. Trái lại, nếu chúng ta thực thi những bổn phận ấy một cách có ý thức và với tất cả tình yêu, chúng ta sẽ cảm thấy lớn lên trong nhân cách và như vậy thể hiện được hình ảnh của Thiên Chúa tạo hóa qua những việc làm của chúng ta. Một cuộc sống chỉ còn được chịu đựng hơn là sống một cách sung mãn sẽ làm cho con người héo tàn và chết dần chết mòn trong sự buồn chán. Một cuộc sống hôn nhân không được sống theo tinh thần sáng tạo, nghĩa là không có mục đích, sẽ không thể đứng vững và tồn tại với năm tháng. Hôn nhân mời gọi chúng ta sáng tạo mỗi ngày. Nó đưa chúng ta vào vô số những hành động sáng tạo. Dĩ nhiên, sáng tạo là phải có một mục đích rõ rệt. Ở đây, đối với người tín hữu Kitô, mục đích của sáng tạo là làm vinh danh Chúa. Sinh dưỡng con cái chưa hẳn đã là sáng tạo. Phải giáo dục cho chúng nên người, và nhất là nên những con người biết sống và thờ phượng Chúa. Đó mới thực sự là sáng tạo để làm vinh danh Chúa. Sống cho nhau, để nhìn thấy nhau được lớn lên trong Chúa Kitô. Dạy dỗ con cái để chúng nhận biết và tôn thờ Thiên Chúa. Dấn thân vào những công việc làm vinh danh Thiên Chúa. Sống như thế là tham dự vào công cuộc tạo dựng nhằm mang lại mục đích, niềm vui và sự thành toàn trong đời sống hôn nhân. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta ưu tiên và cơ may để chúng ta và gia đình của chúng ta được dự phần vào sự sống của Thiên Chúa, phản ánh chính hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô. Khi chúng ta quyết tâm hướng dẫn gia đình chúng ta trên con đường nên thánh như thế, chúng ta bắt đầu phản ánh vinh quang của Thiên Chúa. Rõ ràng là hôn nhân tạo ra một khung cảnh và điều kiện để các đôi vợ chồng và gia đình họ trực tiếp tham dự vào công cuộc sáng tạo. Đây là một nghĩa vụ thiêng liêng và là một kỷ luật cao độ nhất. Như vậy, hôn nhân không hề là một bậc sống ngăn cản con người tìm kiếm và hưởng nếm sự hiện diện của Chúa. Điều làm cho đời sống thiêng liêng trở thành khó khăn trong đời sống hôn nhân chính là thái độ buông thả trong đời sống vợ chồng. Khi hai vợ chồng không cố gắng liên lạc và cảm thông với nhau, khi họ cố dập tắt nỗi khao khát Chúa trong tâm hồn bằng những chuyện phù phiếm, khi họ không nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa trong người bạn đời của mình. Khi họ không lắng nghe tiếng gọi sáng tạo trong đời sống vợ chồng. Đó là lúc họ muốn lìa xa Chúa, và cũng sẽ xa cách nhau. Dưới nhiều khía cạnh, hôn nhân là một sợi dây trơn trợt. Nếu vợ chồng không tỉnh thức, họ sẽ bị đẩy lùi về phía sau. Nếu họ không chú tâm trao dồi ý thức về sự hiện diện của Chúa trong đời sống hôn nhân và gia đình, đời sống thiêng liêng của họ sẽ trở nên nguội lạnh. Trái lại, khi họ quyết tâm sống cuộc sống hôn nhân với ý thức rằng họ là hình ảnh của Thiên Chúa tạo hóa, họ sẽ luôn luôn cảm nhận được sự hiện diện của Ngài, và mỗi một sinh hoạt của họ đều có ý nghĩa, và như vậy, họ sẽ có được một cuộc sống hôn nhân sung mãn. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với công danh trong những phút cầu nguyện.
Yêu chân ngàn khổ đau, Chúa yêu con người chấp nhận gai chân, sắt son tấm lòng chỉ một tình yêu thôi, một tình yêu thiết tha, một tình yêu thiết tha. Dẫu cho con là bụi cho đám gì, thì Ngài vẫn tình yêu cho đi nhưng không là một tình yêu hiến dâng trọn đời, vì người mình yêu dám quên đời mình là mối tình Chúa yêu con. Ngàn năm qua đi biển xanh cứ mãi năm qua đi, thế chân dẫu nhiều đổi thay, nắng mưa phai nhòa bước đường con đi, Chúa theo con từng giống nhịp thời gian trôi, tình Ngài yêu mãi thôi, tình Ngài yêu mãi thôi, trái tim con này nguyện trao hiến chọn niềm tin quyết không phai. Một tình yêu cho đi nhưng không là một tình yêu hiến dâng trọn đời, vì người mình yêu dám quên đời mình là mối tình Chúa.
Chuyện kể rằng, có một chàng trai nọ không thể lo được cho mẹ già. Anh cảm thấy bà như một gánh nặng thực sự khi mỗi ngày phải chăm lo cho từng miếng cơm, cốc nước. Chàng trai đã quyết định mang bà mẹ vào một khu rừng để chối bỏ trách nhiệm phụng dưỡng. Kế hoạch như đã định. Tối đến, chàng trai đã thủ thỉ với mẹ rằng anh muốn đưa bà đi dạo. Anh cõng mẹ trên lưng, men theo con đường mòn trên núi và đi sâu vào trong rừng. Trong thâm tâm chàng trai nghĩ rằng mẹ anh sẽ không thể nào tìm được đường về nhà. Anh cứ cắm đầu đi mãi. Bỗng dưng, chàng trai phát hiện mẹ anh đã bí mật rải những hạt đậu tương trên đường đi. Anh tức giận hỏi, sao mẹ lại làm điều này? Bà mẹ bật khóc và trả lời, con ngốc lắm, mẹ sợ không có mẹ, con sẽ không tìm được đường về nhà. Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu luôn mang giá trị vĩnh cửu và chân thật trong bất cứ mối tương quan nào. Giá trị này sẽ tăng trưởng một khi chúng ta nhận ra rằng hạnh phúc mà chúng ta đang có là do chính đau khổ nơi những hy sinh của tha nhân ban tặng. Hay một cách tương ứng, chính sự hy sinh của chúng ta đã đem lại hạnh phúc cho tha nhân. Chúng ta chỉ có thể nắm giữ được tình yêu một khi đem phân phát nó đi, và chúng ta cũng chỉ có thể đem phân phát tình yêu khi được tiếp nhận chính tình yêu đó. Một tình yêu đích thực sẽ không bao giờ tồn tại sự đòi hỏi. Nó không có khoảng cách và không có chỗ trống cho sự nghi ngờ. Khi tình yêu trao đi, hàm chứa trong đó, hay đòi hỏi một sự đáp trả, thì cho dù là vô tình, thì tình yêu đó cũng chỉ là lớp vỏ bọc vô vị của sự từ bi, nhân ái. Tình yêu không biết chia sẻ, hay tình yêu không có sự trao tặng, là tình yêu cô đơn, lạc lõng. Không trao ban, nhưng lại mặc lên đó một lớp áo của tình yêu, thì lại càng cô đơn, lạc lõng biết bao. Khi nói đến tình yêu, nó phải luôn phát xuất từ những sự cao đẹp, thiện hảo và toàn mỹ. Nếu một tình yêu chỉ nhắm đến việc hưởng lợi, nhắm đến việc phục vụ cho cá nhân, thì đó chỉ là thứ tình yêu quy đổi, tình yêu lợi nhuận. Tình yêu đích thực phải được chia sẻ trong sự tự do. Điều này có nghĩa, nó phải được trao tặng và nhận lãnh một cách nhưng không. Tình yêu của chúng ta được trao ban, sẽ không thể nghỉ yên bao lâu người lãnh nhận tình yêu đó còn đón nhận trong thái trạng vị kỷ. Điều này không hàm ý tình yêu của chúng ta đòi hỏi sự đáp trả, nhưng trái lại, nó phải được đổ tràn trong sự hạnh phúc của người đón nhận tình yêu. Và chỉ lúc này, chúng ta mới có thể thấy được một tình yêu đúng nghĩa. Tình yêu giống với tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Tình yêu chỉ có được sự bình lặng thực sự, bao lâu nó được bao bọc trong tình yêu của sự trao hiến, mà thứ tình yêu này chỉ có khi phát xuất từ thần khí Thiên Chúa. Tình yêu mà chàng trai trong câu chuyện đang nhận lãnh là một tình yêu phát xuất từ trái tim. Trái tim của một người mẹ. Tình yêu này là một minh chứng sống động cho những giá trị cao cả, những giá trị thiêng liêng. Tình yêu này không phải là một lý tưởng, mà là một sự hiện thân tròn đầy trong Thiên Chúa. Lạy Chúa, tình yêu là điều mà con người chúng con hằng luôn ao ước. Chúng con không thể sống một cách tròn đầy nếu thiếu đi tình yêu. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, là hạnh phúc của chúng con. Xin cho chúng con hằng cảm nghiệm tình yêu của Ngài ban cho chúng con trong từng giây phút cuộc đời. Nhờ đó, chúng con sẽ biết sống sao cho xứng hợp để cảm tạ tình yêu của Chúa. Amen.
vạt nắng nói với tôi lưng mẹ dặm gầy đôi tay héo mòn giọt mưa nói với tôi dáng mẹ gầy gầy mẹ run run bước sợi gió nói với tôi sức mẹ dần tàn mẹ đau mỗi chiều hạt sương nói với tôi rằng tóc mẹ bạc rồi bạc trắng như mây mẹ tôi có nắng trên đồng mẹ tôi lội mưa dưới sông mẹ tôi ôm gió ban chiều mẹ tôi mang sương sớm mai để con tắm nắng mai hồng để con ngoan giấc đêm mưa giọt sương rơi xuống biên rộng mẹ ơi con lấy chi bao đêm
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.